Trước nhất á, chúng ta phải ghi nhận rằng tứ thánh đế thay vì là tứ diệu đế là phương pháp luận tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật, mà tất cả các trường phái Phật giáo từ Nguyên Thủy đến Nhất Thiết Hữu Bộ và Đại Thừa, dầu Đại Thừa của Ấn Độ, Đại Thừa Trung Quốc, Đại Thừa Tây Tạng hay là Đại Thừa Việt Nam, đều chấp nhận rằng đó là đóng góp to lớn nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Điều này có thể được hiểu là tất cả các trường phái Đại Thừa không thể làm đạo và hoằng pháp hoài tứ thánh đế. Người Trung Quốc thì thích màu nhiệm cho nên dịch là Diệu Đế. Nguyên ngữ Bali là Arya Chakra. Đó là những chân lý mà việc làm đúng theo đó sẽ giúp cho chúng ta từ một người phàm trở thành chân nhân, từ một chân nhân trở thành thánh nhân, gọi lại là từ phàm thành thánh. Còn cho rằng nó là bốn sự thật màu nhiệm á, thì chúng ta không giải thích được nó màu nhiệm bằng cái gì, như thế nào. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh đến cái tính năng trị liệu mà người làm theo đúng tứ diệu đế sẽ có được, đó là thành thánh. Trong văn học Bát Nhã và cụ thể là Bát Nhã Tâm Kinh, chúng ta có một cái dữ liệu phá chấp mà mình phải hiểu rõ bản chất của nó là giúp cho chúng ta không bị vướng kẹt vào việc chỉ sử dụng duy nhất một pháp môn tứ diệu đế. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh có câu vô khổ tập diệt và đạo. Nói cách khác là đoạn kinh đó, đó đang đứng ở bệnh viện chân lý tuyệt đối, tức chân đế. Và cách lý giải của văn học Bát Nhã nói chung, Bát Nhã Tâm Kinh nói riêng là khổ không phải là thật khổ. Do vì khổ không phải là thật khổ nên các khổ đối với tâm và đau đối với thân chỉ là tạm thời, và do vậy chúng ta có thể đủ khả năng để kết thúc chúng một cách trọn vẹn. Còn nếu khổ là một thực thể vĩnh hằng, dầu có nỗ lực cỡ nào đi nữa, khổ vẫn còn y nguyên. Từ bệnh viện của chân lý tuyệt đối đó, Bát Nhã Tâm Kinh gọi là vô khổ. Về phương diện hiện tượng tương tự, các nguyên nhân chính yếu sau đây được gọi là nguồn gốc của nỗi khổ niềm đau: tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Về phương diện luật pháp và dân sự, chúng ta không thể phủ định bốn yếu nguyên nhân vừa nêu, nhưng trong quá trình nỗ lực để chuyển hóa nó thì ta phải thấy rất rõ các nguyên nhân này không thể được xem là vĩnh hằng, các nguyên nhân này không thể được xem là không thể kết thúc được. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi là vô tập, tức là không có cái tập thể vĩnh hằng, tập thể vĩnh hằng. Chữ vĩnh hằng đây được đặt ở trong dấu hoặc nhu, tức là được hiểu ám chỉ. Do đó dầu trong hoàn cảnh nỗi khổ niềm đau như là nguyên nhân hay là như là hệ quả, tất cả chúng ta phải có trách nhiệm và cam kết lớn rằng tôi phải nỗ lực đúng phương pháp để vượt qua, và sự nỗ lực đó chắc chắn là dẫn đến sự kết thúc, tức là đạt được ba la mật, đạt được kết quả toàn hảo. Quan điểm của Đạo Phật Đại Thừa nói chung và Bát Nhã Tâm Kinh nói riêng, niết bàn đó mà chúng ta nỗ lực hướng về đó chính là bản giác. Đại diện cho quan điểm này đó thì có kinh Lăng Già Tâm Ấn, kinh Viên Giác, luận Đại Thừa Khải Tính. Tất cả mọi sự nỗ lực tu tập của chúng ta chẳng qua chỉ để quay trở về với cái mà chúng ta đã sẵn có. Cho nên giác ngộ mới bắt đầu đó tức là thủy giác, thực ra chỉ là sự quay trở về thôi. Trải nghiệm giác ngộ là trở về cái trạng thái thông dong, tự do, an lạc, thảnh thơi, không vướng chấp, không hệ lụy, không tái sinh, không phiền não, tức niết bàn. Và từ góc độ chân lý tuyệt đối đó đó, Bát Nhã Tâm Kinh mới gọi là vô diệt. Trời quay trở về thôi chứ không phải là sự chứng đắc mới. Bát chánh đạo là con đường độc lộ dẫn đến sự chứng đắc quả vị thánh nhân, mà thấp nhất là quả dự lưu, tức là nhập vào gia phả thánh nhân. Sau khi kết thúc được thanh kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, đồng thời đó làm nhẹ đi các hoạt dụng của tham ái, sân hận và si mê. Cho nên về phương diện này đó, thì phần lớn các tu sĩ Phật giáo tu có bài bản, có lý tưởng, có phương pháp, đều có thể đạt được sơ quả. Quả tuyệt đối của A-la-hán buộc chúng ta phải kết thúc được năm trói buộc thấp và năm trói buộc cao, tức là 10 kiết sử, bao gồm tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Năm trói buộc cao đó, thực ra đó là những dây mơ rễ má, bà con, huynh đệ của sự si mê thôi. Vì si mê rất là cái khó tháo gỡ nhất, nó rất là phiền, nó ẩn náu dưới nhiều hình thức khác nhau. Khi giác ngộ được hiểu là sự quay trở về với cái đã sẵn có, thì con đường nó cũng được xem là con đường phương tiện để dẫn đến sự đạt được kết quả đó. Cho nên trong chân lý tuyệt đối đó, thì người ta cũng có thể tạm gọi là con đường, chẳng qua cũng chỉ là con đường, và con đường không thể thay thế với tự thân của niết bàn, tức là bản giác mà con người có thể hướng đến và đạt được. Nói cách khác là văn học Bát Nhã nói chung và Bát Nhã Tâm Kinh nói riêng đang dạy chúng ta về một cái nhìn phá chấp, nhằm giúp chúng ta không bị vướng kẹt vào bát chánh đạo, để chúng ta có thể đạt được cái chứng đắc cao hơn, chứ không phải là phủ định sạch sành sanh về khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, về niết bàn và con đường đi đến niết bàn. Trải qua lịch sử hơn 2.500 năm truyền bá đạo Phật, các nhà Phật học đại thừa thì chấp nhận Bát Nhã Tâm Kinh rất dễ dàng. Các nhà Phật học nguyên thủy không thể nào chấp nhận Bát Nhã Tâm Kinh, vì họ cho rằng là như thế là phủ định con đường giải thoát quan trọng nhất, đó là bát chánh đạo, còn là con đường trung đạo mà Đức Phật đã khám phá và truyền bá tại chùa Nai. Đó là sự khác biệt rất căn bản giữa hai trường phái nguyên thủy và đại thừa về tứ diệu đế. Cũng cần lưu ý rằng là sử dụng công thức phá chấp của văn học Bát Nhã phải đúng trường hợp, đúng tình huống, đúng không gian, đúng thời gian mới mang lại kết quả tích cực. Còn áp dụng sai tình huống, không kế lý, không kế cơ, không kế thời, thì có thể thậm chí là dẫn đến sự phá pháp. Tức là nhân danh là phá chấp, mà hậu quả có thể dẫn đến là phá pháp. Năm 2006, khi chúng tôi tham gia với tư cách là phó tổng thư ký của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc, năm 2007 tương tự, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 là thành viên, chúng tôi được Ủy ban Tổ chức Quốc tế đã đặt trách làm nghi thức bằng tiếng Anh cho cộng đồng Phật giáo Bắc Tông đọc tụng. Ba lần ứng dụng đọc tụng để cầu an cho Đức Vua Bhumibol và hoàng gia của ông. Thì cái nghi thức đó rất là ngắn gọn, trong đó có bài Bát Nhã Tâm Kinh. Tất cả các vị đại diện cho Phật giáo Nam truyền là không chấp nhận được nghi thức, là bởi vì trong đó đó những cái khái niệm rất là xa lạ, không có khổ, không có nguyên nhân khổ, không có niết bàn và không có con đường niết bàn. Mất rất nhiều thời gian để giải thích về những cái khái niệm xa lạ đối với Phật giáo Nam truyền. Nhưng cuối cùng đó thì đại diện Phật giáo Đại thừa của Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng đều khẳng định rằng đó, bài kinh này đó cộng đồng Phật giáo Đại thừa chúng tôi là đọc hàng ngày, thậm chí mỗi ngày như vậy là vài lần, bao gồm các trường phái khác nhau, từ Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông cho đến các tông phái còn lại. Thì lúc đó đó là lãnh đạo Phật giáo Thái Lan mới chấp nhận cho cái nghi thức đó được sử dụng để cầu nguyện và chúc phúc cho nhà vua và hoàng gia. Cho nên sự phá chấp ở trong đạo Phật Đại thừa đó phải áp dụng đúng tình huống, mà không đó có thể bị sai mục tiêu hoặc là bị lạm dụng. Cho nên không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng nó. Trong nhiều bài giảng, nhất là kêu gọi việc tổ chức lễ cưới tại chùa đó, chúng tôi có đề nghị là không nên sử dụng bản văn Bát Nhã Tâm Kinh như đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ qua. Là bởi vì trong đời sống của vợ chồng á, người ta cần có hạnh phúc, cần có phước báo, cần có sự bảo hộ gia đình và cần có tất cả mọi thứ. Mà bây giờ đó, Bát Nhã Tâm Kinh đó là phá hết tất cả những cái vướng chấp vào nó, về nó. Cho nên áp dụng ngữ cảnh lễ cưới thì Bát Nhã Tâm Kinh được xem là không thích hợp. Vì đó trong nghi thức lễ cưới do chúng tôi biên soạn đó, chúng tôi đã trích 1/3 kinh Thiện Sinh, đặc biệt là phần mà nói về 6 mối quan hệ gia đình, xã hội, nghề nghiệp và tôn giáo, để thay cho Bát Nhã Tâm Kinh. Trong nhiều lần áp dụng nghi thức này đó, thì thấy là quần chúng tiếp nhận rất là tích cực. Còn mình đọc Bát Nhã Tâm Kinh đó, phần lớn ta không hiểu được. Mà nếu có hiểu được đó, thì người ta sẽ rất là khó chấp nhận được. Đời sống vợ chồng là sắc thanh hương vị xúc pháp. Tình yêu đó nó thuộc về xúc. Từ xúc dẫn đến ái, ái dẫn đến thủ, thủ dẫn đến hữu. Cái quy trình gồm có 4 mắt xích được đưa ra rất rõ trong 12 nhân duyên. Mà đầu tiên Bát Nhã Tâm Kinh là phá chấp mà. Vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Cho nên nó không phù hợp. Không biết từ bao giờ Bát Nhã Tâm Kinh đã trở thành là bài kinh chính ở trong các nghi thức đọc tụng này. Nam Châu đó được gọi là bổ khuyết tâm kinh. Cái lẽ từ này Hòa Thượng Thích Trí Tịnh là người đầu tiên sử dụng tại Việt Nam. Và lý giải đó rằng là đó là bài kinh rất cần thiết. Sau khi mình đọc các kinh khác rồi, phải đọc Bát Nhã Tâm Kinh để phá chấp về những tri thức mà chúng ta vừa tiếp nhận được. Chế độ dung Bát Nhã Tâm Kinh đó rất khó có thể được chấp nhận trong cộng đồng Phật giáo Nam truyền, và nó cũng không cần thiết cho quảng đại Phật tử tại gia, nhất là các Phật tử vỡ lòng. Ngoài văn học Bát Nhã Tâm Kinh ra, chúng ta hiếm thấy các bản kinh đại thừa còn lại phá chấp tứ diệu đế theo công thức của Bát Nhã Tâm Kinh. Cho nên chúng ta có thể kết luận lại, tất cả các trường phái đại thừa đều sử dụng tứ diệu đế để làm Phật sự, nhất là trong nỗ lực hoằng pháp khép lại nỗi đau, mở ra an vui cho những người hữu duyên với mình. Xin điện thoại các.